Quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo. Tiếp theo đây là tiết mục Thông điệp Cựu ước.
Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục Thông điệp Cựu ước hôm nay, mời quý thính giả cùng theo dõi bài học thứ 20, 10 tai vạ, phần 3, bụi hóa thành muỗi. Theo sách xuất Ai Cập chương 8 từ câu 16 đến câu 19. Thưa quý thính giả thân mến, những tai vạ hay sự đoán phạt của Chúa giáng trên Pharaoh và người Ai Cập là để cho họ biết quyền uy của Chúa và gây sức ép khiến họ phải thả dân Israel tự do ra đi để hầu việc Ngài. Sau hai lần được nghe lệnh Chúa truyền qua sứ giả của Ngài là Môi-se và A-rôn, Pharaoh vẫn cứng lòng, khước từ. Cho nên tai vạ thứ ba đã phải tiếp tục tỏ ra trên vua và toàn dân Ai Cập. Chúng ta đã học tai vạ thứ nhất, nước sông Ninh trở thành máu, và tai vạ thứ hai là nạn ếch nhái. Hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu tai vạ thứ ba, bụi hóa thành muỗi. Đức Chúa Trời đã dùng ông Môi-se, tôi tớ của Ngài, cẩn thận ghi lại những sự kiện này, đặc biệt dành cho dân Israel và cho các dòng dõi đức tin về sau, để họ được biết Đức Chúa Trời đầy ân sủng đã thực hiện những việc quyền năng giải cứu Israel khỏi ách nô lệ. Những sự kiện này chẳng những mang ý nghĩa quan trọng cho dân Israel mà thôi, nhưng còn cho mỗi chúng ta là người theo Chúa đang sống trong thời đại này. Xin xem Kinh Thánh sách xuất Ai Cập chương 8 từ câu 16 đến câu 19. Chúng tôi xin đọc sau đây. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ cây gậy anh ra đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa muỗi khắp cả xứ Ê-díp-tô. Hai người làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành muỗi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành muỗi trong xứ Ê-díp-tô. Các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh muỗi, nhưng làm chẳng đặng. Vậy, muỗi bu người và súc vật. Các thuật sĩ bèn tâu cùng Pharaoh rằng, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Nhưng Pharaoh cứng lòng chẳng nghe Môi-se và A-rôn chút nào, y như lời Đức Giê-hô-va đã phán. Các câu hỏi cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất, Môi-se và A-rôn đã làm gì khi nghe lời Chúa phán? Kết quả sự việc diễn ra thế nào trong tai vạ thứ ba? Xin xem các câu 16 đến 17. Câu hỏi thứ hai, bụi và muỗi có liên quan nào đến các thần của Ai Cập? Câu hỏi thứ ba, các thuật sĩ đã báo cáo thế nào với Pharaoh? Điều gì khiến họ nhìn nhận như vậy? Xem các câu 18 đến 19. Câu hỏi thứ tư, phản ứng của Pharaoh sau khi nghe lời báo cáo của các thuật sĩ là gì? Xin xem câu thứ 19 phần B. Và câu hỏi thứ năm, bạn nhận được thông điệp nào của Chúa cho mình hôm nay? Tai vạ thứ ba, bụi biến thành muỗi, mà Chúa cho phép giáng trên Ai Cập cũng tương tự như hai tai vạ đầu, đã tỏ bày ân sủng của Chúa, vì cả ba tai vạ không trực tiếp đe dọa đến sinh mạng con người, chỉ gây phiền toái và khó chịu cho họ mà thôi, là những tai vạ mang tính cách cảnh cáo và nhắc nhở. Tuy nhiên, mức độ thiệt hại và phiền toái gây ra cho người Ai Cập có phần càng lúc càng gia tăng. Chúng ta lưu ý có hai điểm khác biệt đáng kể giữa tai vạ thứ ba và hai tai vạ đầu. Trước hết, tai vạ thứ ba không có phần cảnh báo trước cho Pharaoh. Và thứ nhì, các thuật sĩ cố làm giống Môi-se và A-rôn nhưng không làm được. Mặc dù chúng ta không thấy Môi-se kỹ thuật phần cảnh cáo trước tai vạ, tuy nhiên, Môi-se và A-rôn cũng không làm cho bụi biến thành muỗi một cách bí mật mà họ đã làm công khai, bởi vì các thuật sĩ chắc chắn đều biết tai vạ này đến từ đâu và đã cố bắt chước. Có thể nói lý do chủ yếu không có phần cảnh báo là vì Môi-se muốn trình bày ngắn gọn những gì đang xảy ra và muốn tập trung vào trọng điểm của tai vạ. Khi dùng lời vắn tắt, Môi-se nhấn mạnh điểm khác biệt đáng kể là các thuật sĩ cố làm giống nhưng không làm được, và do đó họ đã nhìn nhận rằng có sự can thiệp của một quyền năng siêu nhiên, chứ không phải do tài khéo và sự lừa bịp của Môi-se và A-rôn. Kể từ tai vạ này trở về sau, ta cũng không còn thấy các thuật sĩ cố làm theo Môi-se và A-rôn nữa. Bụi hóa thành mũi. Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se rằng, hãy truyền cho A-rôn rằng, hãy giơ gậy anh ra, đập bụi trên đất, bụi sẽ hóa mũi khắp cả xứ Ai-díp-tô, theo câu 16. Vì Pha-ra-ôn không giữ lời hứa tha cho dân Israel ra đi thờ phượng Đức Chúa Trời, nên tai vạ thứ ba đã giáng trên Ai Cập. Ta thấy một trong những nguyên nhân sâu xa của những tai vạ dịch lệ là tội lỗi. Người ta không thể đoan chắc là loại côn trùng nào đã xuất hiện trong tai vạ này, bởi vì chữ mũi trong nguyên ngữ Hy Bá có thể hiểu là mũi, là bọ chét hay ruồi nhỏ. Đây là loại côn trùng rất nhỏ nhưng để lại vết cắn đau trên da và gây ngứa ngáy khó chịu, đặc biệt là khi chúng xâm nhập vào mũi và mắt. Theo các nhà nghiên cứu Thánh Kinh cho biết, loại mũi này thường đẻ trứng trong những vũng nước tù động do nước sông Ninh tràn lên bờ và rút xuống sau đó. Nhưng những gì được Môi-se mô tả trong phần Kinh Thánh này không phải là hiện tượng thiên nhiên bình thường, vì Chúa đã làm cho bụi trực tiếp biến thành mũi. Chúng ta thấy cả tai vạ thứ ba và thứ tư đều có liên quan đến côn trùng, và những tai vạ này rất có thể nghịch lại thần Khepre hay Khepri, là vị thần phục hưng của Ai Cập với biểu tượng là con bọ đang bay, là một trong số hàng trăm vị thần mà người Ai Cập đang thờ. Tai vạ mũi đến từ bụi cũng có ý thách thức vị thần có liên quan đến bụi, là phần đất phù sa màu mỡ của Ai Cập nữa. Bụi hóa thành mũi cũng có liên quan mật thiết đến đức tin và sự vâng lời của Môi-se và A-rôn. Sau khi nghe Đức Giê-hô-va truyền phán, Môi-se và A-rôn làm y như vậy. A-rôn cầm gậy giơ tay ra đập bụi trên đất, bụi liền hóa thành mũi, bu người và súc vật. Hết thảy bụi đều hóa thành mũi trong xứ Ai-díp-tô. Qua cách dụng từ của ông Môi-se, cụm từ hết thảy bụi thật ra chỉ để cho thấy phạm vi ảnh hưởng rộng khắp của tai vạ này trên Ai Cập, chứ không nhất thiết mang nghĩa đen là tất cả bụi của Ai Cập đều trở thành mũi. Môi-se và A-rôn đều đã được Chúa dẫn đi trong kinh nghiệm và từng trải của người phục vụ Chúa đầy hiệu quả. Đó là nhờ tin cậy và vâng lời. Chúng ta thấy hai ông không thắc mắc và cãi cọ, nhưng họ được xây dựng trong thói quen, vâng phục và làm theo lời Chúa phán. Kinh Thánh chép, cả Môi-se và A-rôn đều thực hành y theo lời Chúa truyền phán. Qua sự vâng phục của hai ông, phép lạ đã diễn ra, bụi đã biến thành mũi tấn công người và súc vật Ai Cập trong quyền năng của Chúa. Các thuật sĩ Ai Cập bó tay. Trong Sáng Thế Ký chương 1 câu 26 và chương 2 câu 7, khi học về sự sáng tạo, chúng ta đã biết Đức Chúa Trời lấy bụi đất nắng nên hình người, hà sinh khí vào mũi thì người trở nên một loài sanh linh. Đức Chúa Trời là đấng tạo hóa, có thể tạo dựng nên cả vũ trụ từ chỗ không không, chưa có gì. Cho nên việc hóa bụi thành mũi không phải là việc khó đối với Chúa. Kinh Thánh chép, các thuật sĩ cũng muốn cậy phù chú mình làm như vậy để hóa sanh mũi, nhưng làm chẳng đặng. Các thuật sĩ đã tưởng rằng Môi-se và A-rôn sử dụng xảo thuật, cho nên họ cũng cố dùng mọi khả năng, phép thuật hay bùa chú của họ để làm tương tự như hai lần trước. Nhưng không được. Chúng ta đều biết, điều các thuật sĩ cần làm là khiến cho không còn mũi tấn công người và vật. Nhưng họ đã không thể làm. Thậm chí, họ muốn bắt chước hóa bụi thành mũi như Môi-se và A-rôn đã làm để cho Pha-rôn tạm hài lòng cũng không xong. Lần này, họ cảm biết có sự can thiệp của một năng quyền siêu nhiên vượt trội hơn khả năng của con người. Các thuật sĩ báo cáo với Pha-ra-ôn, ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời. Ngón tay của đấng quyền năng. Khi nói ấy là ngón tay của Đức Chúa Trời, từ được dùng ở đây trong tiếng Hy Lạp là Elohim, nhưng không có nghĩa là các thuật sĩ đã nhận biết Đức Chúa Trời có một và thật là chân thần của Israel đâu. Họ chỉ muốn nói đến các thần hay một quyền năng siêu nhiên nào đó, nhấn mạnh đây là việc của các thần chứ không phải tầm thường như công việc của con người. Họ không thể sánh ngang với vị thần đó. Đây là một lời tự bào chữa, hay ít ra là một lời thú nhận thành thật, để các thuật sĩ không còn phải chịu trách nhiệm với Pharaon. Ngoài ra, ta cũng thấy đây là sự can thiệp thiên thượng của Chúa để thiết đặt giới hạn cho những bùa chú lừa bịp của các thuật sĩ. Pharaoh không thể vin vào sự ngụy tạo của các thuật sĩ để làm cớ cho ông cứng lòng nữa. Nếu thực sự biết lắng nghe, Pharaoh cũng phải để ý và nhìn nhận ngón tay siêu nhiên đó, chứ không thể cứ khư khư giữ thái độ vô tín như ông đã từng nói trong chương 5 câu 2. Jehovah là ai mà trọng phải vâng lời người để cho dân Israel đi? Nhưng Pharaoh vẫn cứng lòng, dù đã chứng kiến việc lạ lùng của Chúa làm. Kinh Thánh chép, Pharaoh vẫn cứng lòng, không nghe theo Môi-se và Aaron chút nào. Trong biến cố của Ai Cập, Pharaoh đã không sớm nhận ra được ngón tay của Đức Chúa Trời, chỉ vì ông vẫn bịt tai bưng mắt, muốn giữ lòng cố chấp của mình. Pharaoh cứng lòng không phải vì thiếu kiến thức hay thiếu thông tin, mà vì không muốn nhìn nhận sự thật. Ông vẫn tưởng rằng mình là một vị thần của Ai Cập và không quy phục Jehovah Đức Chúa Trời của Môi-se và Aaron. Ngày nay cũng có nhiều người không nhận biết Chúa là đấng tạo hóa cao cả, cũng không cho rằng Chúa có thẩm quyền trên đời sống mình. Họ tìm mọi cách để phủ nhận lời Chúa và không muốn vâng theo Ngài. Cho dù qua thiên nhiên, qua lịch sử, qua lời Kinh Thánh, Chúa đã đem đến cho họ nhiều thực chứng quan trọng. Thi Thiên thứ 19 câu 1 đến câu 2 cho biết, các tầng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm. Ngày này giảng cho ngày kia, đêm này tỏ sự tri thức cho đêm nọ. Vậy mà, có bao nhiêu người đã bằng lòng nhìn nhận sự thật hữu của Chúa và đầu phục Ngài? Ông Phao-lô là một người có nhiều tài năng học thức hơn người, lại là một nhà đạo đức đi đầu trong tôn giáo của ông. Khi chưa biết Chúa cứu thế, ông cũng cố phủ nhận những việc quyền năng của Chúa và những điều tai nghe mắt thấy mà Chúa đã làm qua hội thánh Ngài. Ông cố ý tấn công, tận diệt các tín hữu trong hội thánh đầu tiên. Nhưng sau khi đã được gặp Chúa cứu thế, đã thấy ánh sáng của Chúa chói lòa cho ông trên đường Đa Mách, Phao-lô nhận ra việc Chúa cứu thế làm và cuộc đời ông không còn như cũ. Ông đã thật lòng nhìn nhận tình trạng của ông và ông viết trong thư Timôthê thứ nhất chương 1 câu 13 như sau. Ta ngày trước vốn là người phạm thượng, hay bắt bớ, hung bạo, nhưng ta đã đổi ơn thương xót vì ta đã làm những sự đó đương lúc ta ngu muội chưa tin. Phao-lô đã đầu phục Chúa và trở nên người dân trọn đời sống để rao giảng phúc âm cứu rỗi của Chúa. Học bài học hôm nay, mong rằng mỗi chúng ta đều có thể thấy được ngón tay Chúa đang hành động trong thế giới này, trong cuộc sống mỗi ngày của mình, để chúng ta quy phục Chúa, vâng lời Ngài như Phao-lô, như Môi-se và A-rôn, thay vì giữ thái độ cứng lòng như Pharaoh, để rồi phải lãnh lấy những tai vạ nặng nề vì cớ lòng vô tín của mình.
Khi Giê-xu kêu tôi trở về, tôi vui mừng vì được Chúa yêu. Trong vòng tay Giê-xu không còn lo lắng, dẫu cuộc đời đổi thay biến chuyển không ngừng, tôi thuận phục Giê-xu suốt đời, giao truyền tình yêu thương khắp nơi, đem bao tội nhân đến Chúa Giê-xu, mọi tội nhớ lòng trắng trong ngày, tình yêu bao la của Ngài nào chỉ vì sánh bằng, vì yêu nhân gian Ngài chịu hy sinh tại mô gô thà, đời con xin theo Chúa hoài và tận chung với Giê-xu.